Tịnh Đồ Thập Nghi Luận, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành Phật lịch 2537-1993. Lời đầu. Có người cho rằng Tịnh Độ giáo thuộc về hành môn, không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ cần thuật cảnh cực lạc rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra lý để đi đến hành, trong hành tức đã có ấn phần giáo lý. Giả lại, pháp môn của Đức Phật chia làm không tông, hữu tông, hiển giáo, mật giáo, tất cả đều nương tựa và làm sáng tỏ cho nhau. Cho nên nếu nhận định rằng không có duy thức hay thiện thì mật và tịnh độ thành ra thần quyền mê tín, hoặc không có tịnh độ cùng mật tất duy thức và thiện thành ra lý thuyết trệ không, đều là biết qua các tông phái Phật giáo bằng lối nhìn phiến diện. Chẳng hạn như bên Thiền Tông tuy chỉ dạy tham một câu thoại đầu, nhưng trong ấy đã hàm ẩn vô biên đạo lý. Tịnh Độ Tông cũng thế, một câu niệm Phật gồm cả thiền, giáo, luật, mật, nên cổ đức đã phán định pháp môn này thuộc về đúng giáo. Và Ngẫu Ích Đại Sư, một vị đức truyền thuộc phái Thiên Thai, cũng bảo một câu Phật hiệu nếu niệm cho thuần thục thì 3.000 quay nghi, 8 buôn tế hành, bao nhiêu công án của Thiền Tông và đạo lý cực tắc của giáo môn đều ở trong đó. Để chứng minh câu niệm Phật hàm đạo lý nhiệm màu và giải mối nghi cho những gì tìm hiểu cùng hành trì về môn này, bút giả xin phiên dịch quyển Thập Nghi của Ngài Trí Giả, tập Hoạt Vấn của Ngài Thiên Như, hợp lại tạm lấy nhan đề là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Trong đây phần nhiều bạn giải những nghi vấn hơi cao, đáng lẽ bút giả phải phụ thích thêm những nghi điểm thông thường về tịnh độ, song vì tự thân kém sức khỏe lại Phật sự bận nhiều nên xin hẹn chờ dịp khác. Nội dung quyển này trừ một vài điểm phụ giải có ghi chú, ngoài ra toàn là những luận thích của bậc danh đức. Học giả có thể đặt niềm tin tưởng nơi cổ quấn mà mở đường vào tịnh độ quyền môn. Tịnh Độ Thập Nghi Luận, đề tùy Thiên Thai Ký Giả Đại Sư soạn. Một, hỏi: chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp, vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở đời ngũ trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho các hữu tình, tại sao chúng ta đã học theo Phật lại xa rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời yên ổn? Đó có phải là thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề chăng? Đáp: Bồ Tát có hai hạng. Một, bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, chứng được vô sanh pháp dẫn, với những vị này đem lời đó trách thì đúng. Hai, bậc chưa chứng vô sanh và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Đề, nhưng vị sau này cần phải thường không rời Phật mới thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên luận trí độ nói, hàng phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi, nhưng rồi muốn sanh trong đời ác để cứu chúng hữu tình khổ não, đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh mẽ lẫy lừng. Khi ấy, mình đã không có nhẫn lực, tích tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc thanh danh lợi trói buộc, sinh ra đủ nghiệp tham sân si. Chừng đó tự cứu đã không rồi, nói chi là cứu chúng sinh. Giả sử không sanh trong cõi người, thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoài dẫy đầy. Người chánh chơn khó gặp, cho nên Phật Pháp không dễ gì nghe, thánh đạo không dễ gì chứng. Nếu người nhân bố thí, trì giới, tu phước, được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc. Lúc đó, dù có bậc thiền tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin, làm theo. Là vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nên quyền thế sẵn có, gây ra nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ, trải qua vô lượng kiếp. Khi khỏi tam đồ, sanh được làm người, phải thọ thân bần tiện. Nếu không gặp thiền tri thức, lại mới lầm gây tội ác, rồi bị đọa nữa. Từ trước đến nay, chúng sanh luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Đây gọi là năng hành đạo vậy. Kinh Duy Ma cũng nói, chính mình của mình còn không tự cứu được, đâu có thể cứu được mình cho kẻ khác. Luận Trí Độ cũng nói, ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người tánh gấp, nhảy ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng vì thiếu phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, rồi chạy đến lấy thuyền bơi ra cứu vớt, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch. Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sanh, cũng như người trước. Nhưng vì Bồ Tát thường gần gũi Phật, chứng được vô sanh dẫn mới có thể nhận thế và cứu độ vô lượng chúng sanh, cũng như người sau. Như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy chuyền theo cành cây, đợi chừng nào lông cánh đầy đủ mới có thể bay xa, thông thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh, quyết định không ghi. Khi thấy Đức A Di Đà chứng quả vô sanh rồi, chừng ấy sẽ cởi thuyền pháp nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật sự. Cho nên bậc bi tâm hành giả như muốn giáo hóa nơi địa ngục, vào biển trầm luân, nên chú ý đến nhân duyên cầu sanh tịnh độ. Điều này Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận gọi là vị hành đạo. 2. Hỏi: thể của pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Nếu bỏ ta bà cầu về cực lạc, há chẳng là trái lý ư? Lại trong kinh nói, muốn cầu tịnh độ, trước phải tịnh tâm mình thanh tịnh, cõi Phật mới thanh tịnh. Người cầu sanh tịnh độ cũng chẳng là trái lý này. Đáp: vấn đề ấy có hai nghĩa, xin phân làm tổng đáp và biệt đáp. Về phần tổng đáp, nếu ông cho rằng cầu về tịnh độ tức là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý bình đẳng như như. Còn ông chấp ta bà không cầu về cực lạc, há lại không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Nếu ông bảo tôi không cầu kia cũng không chấp đây, thì lại mắc lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, như ông đã gạn về lý vô sanh và tâm tịnh, tôi xin giải thích. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp giả hợp của sanh duyên không tự tánh, nên không thật có sanh thể và thời gian sanh. Xét ra không phải thật từ đâu mà đến, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, nó không bảo rằng mình hoại diệt, vì nó không thật có chỗ đi về nên gọi là bất diệt. Cho nên lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Vì thế chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh. Trung Quán Luận nói, các pháp nhân duyên sanh, ta nói chính là không. Đó gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Lại nói, các pháp không tự sanh, không từ nơi cái khác mà sanh, không phải cộng sanh, cũng không phải vô dân, nên gọi là vô sanh. Kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật cùng giới hữu tình không mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Lại nói, ví như có người tạo lập cung thất, nếu cất ở chỗ đất trống thì tùy ý không ngại, nếu muốn xây giữa hư không tức không thể thành. Chư Phật thuyết pháp thường đương theo nhị đế, không phải hoài giả danh mà nói thật tướng của các pháp. Cho nên người trí tuy siêng cần cầu sanh tịnh độ mà rõ sanh thể không thật có. Đây mới là chân vô sanh và cũng là nghĩa tâm tinh cõi Phật thanh tịnh. Trái lại, kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe sanh liền nghĩ là sanh, nghe nói vô sanh lại chấp là không có sanh về nơi nào cả. Đâu biết rằng sanh chính là vô sanh há lại ngại gì sanh. Vì không hiểu lẽ ấy, họ sinh lòng tranh chấp, thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ, thật rất sai lầm. Đây chính là kẻ tội nhân bán pháp, hàng tà kiến ngoài đạo vậy. 3. Hỏi: tất cả cõi tịnh độ của chư Phật ở mười phương công đức đều bình đẳng, pháp tánh cũng như vậy. Người tu nên nhớ nghĩ khắp tất cả công đức của chư Phật, cầu về các cõi tịnh ở mười phương mới phải. Sau này là duyên cầu tịnh độ của một đức Phật, như thế chẳng là trái với lý bình đẳng cầu sanh ư? Đáp: tất cả cõi tịnh của chư Phật thật ra đều bình đẳng, nhưng vì chúng sanh ở cõi này phần nhiều là kẻ đồn căn trượt loạn, nếu không buộc tâm chuyên vào một cảnh thì tam muội khó thành. Chuyên niệm Phật A Di Đà tức là nhất tướng tam muội, vì tâm chuyên nhất nên được sanh về cõi kia. Như trong kinh Tùy Nguyện Giảng Sanh, Phổ Quang Bồ Tát hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, mười phương đều có tịnh độ, tại sao Thế Tôn lại riêng khen ngợi cõi Tây Phương Cực Lạc và khuyên chúng sanh nên chuyên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi ấy? Phật bảo ngài Phổ Quang: chúng sanh ở cõi Di Phù Đề phần nhiều tâm trượt loạn, vì thế ta chỉ tán thán một tịnh độ ở Tây Phương, khiến các hữu tình chuyên tâm vào một cảnh để cho sự giảng sanh được dễ thành tựu. Nếu nhớ niệm tất cả chư Phật, vì niệm cảnh quá rộng nên tâm mênh mang tán lạc, tam muội khó thành, không được giảng sanh. Lại sự cầu công đức của một vị Phật cùng sự cầu công đức của tất cả Phật không khác nhau. Vì chư Phật đồng một pháp tánh, cho nên niệm Phật A Di Đà tức là niệm tất cả Phật, sanh Tây Phương Tịnh Độ tức là sanh tất cả tịnh độ. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: thân tất cả chư Phật là thân một đức Phật, một tâm một trí huệ, lực vô quý cũng thế. Lại nói: ví như trăng tròn sáng, in bóng khắp sông hồ. Ảnh tượng tuy vô cùng, mặt trăng chỉ là một. Như đến vô ngại trí, thành bậc chánh đẳng giác, ứng hiện tất cả cõi, thân Phật không có hai. Tóm lại, người có trí huệ nương nơi thí dụ trên sẽ hiểu được lý một tức tất cả là một. Khi hiểu được lý này thì niệm một đức Phật chính là niệm tất cả chư Phật vậy. 4. Hỏi: mười phương đều có chư Phật và tịnh độ, nếu vì lẽ chúng sanh ở cõi này tâm tánh trượt loạn, niệm nhiều vị Phật e tam muội khó thành, tại sao người tu không tùy ý niệm một đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một tịnh độ nào khác, hạ tất phải riêng niệm đức A Di Đà cầu sanh về Cực Lạc ư? Đáp: phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy, chẳng nên tự chuyên. Vì thế xưa nay những người tu tịnh độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp, hằng khuyên chúng sanh niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm có đến mấy mươi bộ, Phật đều ân cần khuyên sanh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh mà trong các luận, chư Bồ Tát, Tổ Sư đều bảo nên cầu sanh về Cực Lạc. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà có 48 điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới, giúp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài thì cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được giảng sanh. Các kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Dương Đà La Ni đều nói: khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh, hằng hà sa chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi đại thiên, để chứng thật rằng nếu chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của ngài, quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc. Nên biết Phật A Di Đà đối với cõi này có nhân duyên lớn, như kinh Vô Lượng Thọ nói: trong thời Mạt, khi các kinh khác đã diệt hết, chỉ còn kinh này lưu trú ở đời 100 năm để tiếp độ loài hữu tình giảng sanh về cõi kia. Đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi trượt này có đại nhân duyên. Về các tịnh độ khác, tuy một hai bộ kinh có lời khuyên giảng sanh, song chẳng bằng cõi Cực Lạc là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyến hướng. 5. Hỏi: Hàng của Phật phàm phu nghiệp ác sâu dày, đầy đủ tất cả phiền não, dù có chút ít công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa rơi được trong muôn một. Cõi cực lạc rất thanh tịnh trang nghiêm, còn siêu việt hơn tam giới. Thế thì hạng phàm phu ấy làm sao được giảng sanh? Đáp: có hai duyên, tự lực và tha lực. Về tự lực, hạng của Phật phàm phu ở thế giới này tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về tịnh độ và xứng đáng được ở tịnh độ. Kinh Anh Lạc nói: từ địa vị của Phật phàm phu chưa biết tam bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm bồ đề phải lấy tính làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng. Hạng phàm phu này khi mới thọ giới Bồ Tát, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế, không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tam trụ, lại cứ như thế mà tu thập tính, thập ba la mật cùng vô lượng hành nguyện nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đề lục chánh tâm trụ. Khi tiến lên đề thất bất thối trụ, tức là đã vào chủng tánh dị. Nhưng địa vị này cũng chưa được giảng sanh về tịnh độ, đây là ước về tự lực. Về tha lực, nếu kẻ nào tên nơi nguyện lực đại bi giúp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức A-di-đà, rồi phát lòng bồ đề tu môn niệm Phật tam muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới cùng các phước nghiệp, mỗi hành đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương, thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được giảng sanh. Cho nên thập trụ tỳ bà sa luận nói: có hai lối tu, năng hành đạo và vị hành đạo. Năng hành đạo là chúng sanh ở cõi ngũ trược trải qua vô lượng đời chư Phật cầu ngôi A Bệ Bạc Trí, thật rất khó được. Nỗi khó này nhiều vô số như cát bụi, nói không thể xiết. Này chỉ kể sơ lược năm điều: một, ngoại đạo dẫy đầy làm loạn Bồ Tát pháp; hai, bị người ác kẻ vô loại phá hư thắng đức của mình; ba, dễ bị phước báo làm điên đảo, có thể khiến hoại mất phạm hạnh; bốn, dễ bị lạc vào lối tự lợi của thanh văn, làm chướng ngại lòng đại từ; năm, bởi duy có tự lực không tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu đi bộ một mình tuy rất khó nhọc, sau một ngày chẳng qua chỉ được vài dặm. Vị hành đạo là chúng sanh ở cõi này, nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện về tịnh độ, tất sẽ nhờ quyền lực của Phật giúp trì, quyết định được giảng sanh không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như cự tầm thường nương theo luân bảo của Thánh Dương, trong một ngày đêm có thể du hành khắp bốn châu thiên hạ. Đây không phải do sức mình, mà chính là nhờ thế lực của chuyển luân dương. Cũng có kẻ suy theo lý và cho rằng hạng phàm phu hữu lậu không thể sanh về tịnh độ và không thể thấy thân Phật, nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn. Hạng hữu lậu phàm phu do phát tâm bồ đề cầu sanh tịnh độ và thường niệm Phật nên có thể phục diệt phiền não, được giảng sanh và tùy phần thấy thô tướng của Phật. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được giảng sanh lại thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả các cõi Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, chúng sanh hạnh nghiệp khác, chỗ thấy chẳng đồng giao. Đây là chỉ cho ý nghĩa trên vậy. 6. Hỏi: hàng của Phật phàm phu được sanh về cõi cực lạc, giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên, thì làm sao được gọi là vượt hơn ba cõi đến ngôi bất thối? Đáp: người được sanh về Tây Phương, dù là hàng của Phật phàm phu cũng không khi nào khởi phiền não ác kiến và không được lên ngôi bất thối, bởi có năm nhân duyên. 1. Do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. 2. Ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. 3. Chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp, cổ không, vô thường, vô ngã, hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. 4. Chúng sanh được sanh về cực lạc thì bạn lành toàn là bậc Bồ Tát thường thiện, tuyệt tất cả chướng nạn, ác duyên, lại không ngoại đạo tà ba, nên tâm thường an tịnh. 5. Đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập, trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Do năm nhân duyên trên nên chúng sanh sanh về cực lạc tất được bất thối chuyển và không khi nào khởi phiền não ác kiến. Còn chúng hữu tình ở cõi ác trược này thọ số ngắn ngủi, ác duyên chướng nạn dẫy đầy, nên rất khó được bất thối chuyển. Lý ấy đã hiển nhiên, không còn chi phải nghi ngờ.